SBS Việt ngữ.
Thân chào quý thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng hàng tuần cùng với Khánh Uyên. Thưa quý vị, tiếp nối đề tài tuần trước về viêm mũi dị ứng, thì bác sĩ Eric Trần sẽ quay lại với chúng ta trong đề tài liên quan của tuần này, trò chuyện về viêm mũi xoang, một bệnh lý chắc chắn gây phiền nhiễu rất nhiều trong cuộc sống của nhiều người, nhất là những người bị viêm mũi dị ứng. Xin chào bác sĩ Eric Trần. Đầu tiên thì bác sĩ có thể giúp Khánh Uyên chia sẻ lại một lần nữa cấu trúc về hệ thống xoang mũi hoạt động như thế nào không ạ?
Xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Bởi vì khi mình nói tới viêm xoang thì mình phải mô tả cái cấu trúc của xoang, vai trò và chức năng của xoang thì mọi người mới hiểu. Nói chung ha, xoang là những cái ổ, những cái khoang hay là những cái hốc xương nằm ở xung quanh mũi, cho nên mình gọi là xoang cạnh mũi. Xoang là một phần của hệ hô hấp, mà chức năng của hệ hô hấp là trao đổi khí, tức là hấp thụ dưỡng khí và thải ra thán khí. Dưỡng khí là oxygen, thán khí là carbon dioxide đó. Thì mình xin mô tả lại cái đường đi của không khí. Trước khi vào đến phổi á, thì không khí phải đi qua mũi nè ha, rồi sau đó qua xoang, qua đến hậu quản, thanh quản, khí quản, phế quản, tiểu phế quản, và cuối cùng không khí đến phế nang. Phế nang là những cái túi rất là nhỏ mà trong cái phổi của mình, ở trong hai lá phổi của mình nó có khoảng 500 triệu phế nang. Là phế nang là cái nơi mà cái quá trình trao đổi khí diễn ra đó. Rồi để mình nói lại cái khoảng những chức năng của hệ thống xoang mũi ha. Chức năng số 1 là lọc sạch không khí, tức là mình có thể xem cái xoang là cái hàng rào phòng thủ đầu tiên á. Tại vì ở trong xoang, Khánh Quỳ biết không, nó có một cái lớp đông chuyển ở trên bề mặt của tế bào niêm mạc. Và cái tế bào niêm mạc này lúc nào cũng tiết ra một cái chất nhầy á. Rồi chất nhầy và lớp lông chuyển này giúp bắt giữ những cái chất bụi bặm, những cái vi sinh vật có mặt ở trong không khí á, để ngăn chặn không cho cái mầm bệnh này tiến sâu vào đường hô hấp. Chức năng số 2 là sưởi ấm không khí, chức năng số 3 là làm ẩm không khí. Rồi chức năng thứ 4 là cái hệ thống xoang mũi giúp phát âm tốt hơn, giúp cho cái giọng nói của mình trong trẻo rõ ràng hơn. Giống như cái thùng đàn guitar, những người mà chơi đàn guitar đó, Khánh Quyền biết không? Cái thùng đàn nó có cái tác dụng là cộng hưởng và khuếch đại cái âm thanh. Giống như khi mình hét to ở trong hang động thì cái âm thanh nó vang vọng lên. Rồi chức năng số 5 là những cái xoang này nó làm nhẹ cái xương đầu và mặt, nó làm giảm cái nặng cho cái bắp cơ ở đầu và cổ để cho mình di chuyển cái đầu và mặt dễ hơn. Và sau cùng là chức năng khứu giác, tức là cái khả năng mà cảm nhận mùi đó, Khánh Quyền.
Thế thì như thế nào gọi là viêm mũi xoang thưa bác sĩ?
Viêm mũi xoang là một cái tình trạng viêm niêm mạc các xoang cận mũi. Đây là một cái tình trạng niêm mạc xoang bị viêm hay là bị nhiễm. Thật ra bây giờ, ngày xưa mình gọi là viêm xoang, nhưng mà bây giờ người ta có khuynh hướng dùng cái thuật ngữ là viêm mũi xoang. Vì khi mình viêm xoang là mình bị viêm mũi luôn. Tại cái mũi, cái hốc mũi và cái hốc xoang nó là nằm kế bên nhau. Rồi viêm xoang là một trong những lý do mà bệnh nhân tìm đến gặp bác sĩ gia đình nhiều nhất ở Úc. Theo thống kê thì có khoảng từ 10 đến 30% dân số Úc bị viêm xoang. Và viêm xoang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội nhiều hơn là suy tim mãn tính, đau thắt ngực hay là đau lưng đó, Khánh Quyền.
Như vậy thì những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh viêm mũi xoang như thế nào ạ?
Nguyên nhân thì có rất là nhiều. Nói chung là tất cả những cái lý do nào mà nó làm tắc nghẹt những cái lỗ thông của xoang á, làm cản trở cái luồng không khí ra vào xoang và cản trở cái dòng chảy của chất dịch từ xoang ra khỏi xoang á, thì giống như cái Khánh Quyên biết rồi đó, nếu như một cái lỗ thông mà bị hẹp hay bị nghẹt á, thì chất dịch ở trong xoang á không thoát ra được, mà nếu không thoát ra được thì chất dịch sẽ ứ động. Khi ứ động thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường thuận lợi để các vi sinh vật phát triển và từ đó dẫn đến viêm xoang. Có nhiều nguyên nhân lắm, thí dụ như là nhiễm trùng chẳng hạn, nhiễm trùng thì có thể là do siêu vi, virus, do vi khuẩn hay do nấm v.v. Rồi những cái nhóm nguyên nhân kế tiếp là giống như cơ thể mình, những người mà có cái cơ địa dưỡng á, giống như bị dưỡng phấn hoa, nạc bụi, nấm mốc, lông thú, hóa chất hay là thức ăn. Thì khi mình bị dị ứng á, thì cái niêm mạc của xoang á, nó cũng dày lên. Nó cũng dày lên, nó làm bít, nó làm nghẹt các lỗ xoang thì cũng dẫn tới nhiễm trùng. Rồi cái nhóm nguyên nhân thứ ba á, là giống như cái sức đề kháng của cơ thể kém á. Rồi cái nhóm nguyên nhân kế tiếp là những cái bệnh lý ở đường hô hấp. Giống như những cái dị tật ở đường hô hấp như là vẹo, vắt ngăn mũi. Rồi ngoài ra còn những cái nguyên nhân khác ít gặp hơn. Ví dụ như là khi mình bị nhiễm trùng răng hàm trên đó, Khánh Quy. Khi mình bị nhiễm trùng ở răng hàm trên đó, nếu mình không có được chữa trị kịp thời á, nó có thể lan đến cái xoang. Rồi từ đó dẫn đến viêm xoang. Thì nói chung đó là những cái nhóm nguyên nhân thường gặp gây viêm xoang đó.
Đối với những người mà người ta nghi ngờ mình bị viêm mũi xoang, có những cái triệu chứng gì để mình nhận biết không thưa bác sĩ Eric Trần?
Triệu chứng thì cũng rất là dễ nhận ra. Nói chung là mình có thể chia cái viêm xoang theo, thí dụ như mình muốn chia viêm xoang theo thời gian đi. Thì nếu như một người mà bị viêm xoang dưới 4 tuần á, thì gọi là viêm xoang cấp tính. Còn từ 4 tới 12 tuần á, thì gọi là viêm xoang bán cấp. Và nếu không được điều trị đúng mức á, thì nó trở nên mãn tính, là đó là tình trạng viêm xoang trên 12 tuần. Đó là cách chia viêm mũi xoang theo thời gian. Rồi mình có thể phân loại viêm xoang theo cái vị trí của cái xoang đó. Giống như mình bị viêm xoang hàm, viêm xoang sàn, xoang trán, xoang bướm và tình trạng viêm đa xoang, tức là viêm nhiễm nhiều xoang cùng một lúc á. Rồi bây giờ để trả lời cái câu hỏi là các triệu chứng của viêm mũi xoang mà Khánh Quyên vừa mới hỏi đó, thì các triệu chứng mình có thể chia là những triệu chứng toàn thân và những triệu chứng ở khu vực. Toàn thân á, thì ta có là giống như một người bị viêm xoang á, họ bị nhức đầu, bị sốt, họ bị mệt mỏi, họ ăn không ngon, ngủ không yên. Mà khi họ mệt mỏi thì họ bị thiếu hụt năng lượng, giống như họ cảm thấy là cái bình năng lượng của mình bị cạn kiệt á. Mà như Khánh Quyên biết rồi đó, ở trong vũ trụ này á, tất cả những sự vận hành này, mọi hiện tượng về sự vật ở trong vũ trụ này á, đều có sự tham gia của năng lượng. Không có năng lượng là không có gì hết á. Nếu mình thiếu năng lượng á, thì mình giảm cái khả năng tập trung, rồi giảm cái khả năng học tập, làm việc và lao động, do đó làm giảm cái chất lượng cuộc sống. Đó là cái triệu chứng toàn thân. Rồi triệu chứng ở khu vực thì mình bị đau nhức ở xung quanh cái xoang. Giống như mình bị viêm xoang hàm trên thì khi hai cái má của mình bị đau. Viêm xoang trán thì cái trán của mình bị đau. Rồi mình bị nghẹt mũi đó, rồi mình bị chảy mũi. Chảy mũi thì mình có là chảy mũi trước và chảy mũi sau. Chảy mũi trước là giống như mình thấy mũi mình có thể thấy được á. Còn chảy mũi sau thì chất dịch đó, Khánh Quyên biết không, nó rớt xuống cổ họng á, làm cho mình thấy ở trong cổ họng mình có đàm. Rồi chất dịch ở trong viêm xoang mà do vi khuẩn á, bình thường chất dịch này nó khác với viêm mũi dưỡng thế, thì chất dịch nó là trong suốt à. Còn viêm xoang nhiễm khuẩn á, thì chất dịch nó thường là nó đặc, nó có màu vàng, nó màu nâu hoặc là màu xanh, rồi nó có mùi hôi, mùi tanh hôi. Rồi mình nhiều khi bị ho nữa. Rồi có nhiều khi mình bị những cái triệu chứng ở tai nữa, ở tai giữa đó. Tại vì cái tai của mình thì có ba khoang, tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai giữa thì kết nối với cái khoang mũi qua cái vòi nhĩ. Nếu như mình bị viêm xoang thì cái sự nhiễm trùng này nó có thể lan tới tai, làm cho mình bị nhức cái lỗ tai của mình, nó bị ù tai á. Rồi mình bị mất cái khả năng nhận mùi. Đó chính là những cái triệu chứng của viêm xoang đó, Khánh Uyên.
Dạ, nãy giờ nghe mấy cái triệu chứng này đúng lúc mà Khánh Uyên đang bị cảm. Tự nhiên cảm thấy là giống như là mình cũng chắc là có dấu hiệu bị viêm xoang hay sao á. Cho nên chắc là cũng phải đến bác sĩ gia đình để khám thử. Bác sĩ có thể... Thì bác sĩ có thể cho mọi người được biết là với những ai mà bị viêm mũi xoang như vậy thì cái cách điều trị viêm mũi xoang là như thế nào ạ?
Trước khi đến phần điều trị thì mình cũng có thể nói sơ về cái phần chẩn đoán. Thường thường viêm mũi xoang chẩn đoán là một cái chẩn đoán lâm sàng. Chẩn đoán lâm sàng tức là bác sĩ dựa vào bệnh sử, tức là những cái thông tin mà bệnh nhân khai báo, rồi khám bệnh nhân tại chỗ và đưa ra chẩn đoán tại chỗ và đưa ra phương pháp điều trị tại chỗ. Đó là chẩn đoán lâm sàng. Nếu như có những trường hợp phức tạp thì bác sĩ có thể giới thiệu bệnh nhân đi giống như chẩn đoán giống như là giới thiệu bệnh nhân đi chụp hình CT scan, tức là chẩn đoán bằng hình ảnh á, chụp CT scan là chụp điện toán cắt lớp á. Hoặc những trường hợp phức tạp hơn nữa thì bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân đến gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để họ có thể nội soi. Rồi còn điều trị viêm xoang á thì mình có thể chia làm hai nhóm, tức là mình điều trị triệu chứng và điều trị nguyên nhân, hay là điều trị dùng thuốc và điều trị không dùng thuốc. Thuốc mà dùng để điều trị triệu chứng Khánh Quyên thì thường thường là những cái thuốc là giống như thuốc giảm đau, là thuốc giảm sốt nè, thuốc co mạch để chống xuất tiết, tức là để làm giảm cái lượng chất nhầy là thải ra do cái niêm mạc mình sản xuất ra đó. Rồi nếu mình điều trị nguyên nhân bằng thuốc ha, thì mình có thể dùng thuốc kháng sinh nếu như là nhiễm khuẩn, rồi thuốc chống viêm steroid đó, rồi thuốc chống dị ứng đối với những trường hợp mà viêm xoang do dị ứng gây ra đó. Rồi mình có thể bệnh nhân có thể rửa sạch cái xoang mũi bằng nước muối sinh lý. Mà rửa xoang đó thì mình có thể dùng bình xịt hay là chai xịt hay là chai bơm. Rồi sau cùng nếu như những cái phương pháp điều trị vừa kể trên mà không có hiệu quả thì thường bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân đi gặp bác sĩ tai mũi họng, rồi có thể họ phải giải phẫu. Đó là cái phần điều trị tổng quát cho viêm xoang đó, Khánh Quyên.
Như vậy thì nếu như mà mình không có điều trị đúng cách hoặc là không điều trị thì có những cái biến chứng nào dễ xảy ra của bệnh viêm mũi xoang à?
Đây cũng là một câu rất là hay. Tại vì nếu mình tìm hiểu về viêm xoang đó thì mình cũng nên tìm hiểu về biến chứng của xoang. Biến chứng là biến chứng đó, thường thường đó, hầu hết những cái biến chứng là do cái sự mở rộng hay là những cái sự lây lan của tình trạng nhiễm trùng ở xoang á. Tức là khi mình không điều trị viêm xoang á, mình phớt lờ á, hay là mình không điều trị đúng mức đúng phương pháp á, thì sẽ dẫn đến những biến chứng. Biến chứng là thường thường là những cái sự lây lan của cái tình trạng nhiễm trùng á, từ xoang đến những cái khu vực lân cận. Giống như hồi nãy mình nói là cái tai giữa của mình á, cái tai giữa của mình kết nối với cái khoang mũi qua cái hồi nhĩ, cho nên nhiễm trùng từ xoang có thể lan tới tai giữa, làm cho bệnh nhân bị viêm tai giữa, rồi bị viêm họng mãn tính, rồi bị viêm thanh quản, viêm khí phế quản, hoặc có khi bị viêm phổi nữa. Rồi mình có những biến chứng giống như nhiễm trùng từ xoang mà là nó lây lan lên tới ổ mắt thì mình có thể bị nhiễm trùng ổ mắt, hay là mình bị viêm thần kinh thị giác. Rồi có những biến chứng sọ não đó, giống như là có thể viêm xoang có thể dẫn đến viêm màng não, viêm não và áp xe não, và đây là những cái bệnh lý rất là nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng đó, Khánh Quyên.
Khánh Nguyên nghĩ là trong cái cuộc sống hiện đại ngày hôm nay thì cái căn bệnh viêm mũi xoang khó mà tránh khỏi được. Nhưng mà chắc là rất là nhiều người tò mò là cách phòng ngừa bệnh này như thế nào, thưa bác sĩ Eric Trần?
Thì thường thường giống như ông bà mình có câu là phòng bệnh hơn trị bệnh. Để phòng ngừa viêm xoang thì mình có thể trước hết là mình tránh có mặt ở trong những cái môi trường mà có thể bị ô nhiễm á. Giống như mình tránh tiếp xúc với khói thuốc lá, tránh bụi ở ngoài đường, tránh bụi giống như khói xe, bụi công nghiệp vân vân. Nhắc tới cái môi trường ô nhiễm á, thì năm nay mình có đọc sách cho mình thấy rằng Tổ chức Y tế Thế giới á, có liệt kê 10 vấn nạn sức khỏe toàn cầu. Tức là 10 vấn nạn sức khỏe này ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân loại á. Cái vấn nạn số 1 là ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, Khánh Quyên. Mà theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cứ 10 người thì có 9 người trên hành tinh này hít phải cái không khí bị ô nhiễm. Cũng hơn là mình sống ở Úc. Úc là một cái nước văn minh, cho nên cái tình trạng ô nhiễm không khí rất là thấp. Rồi ngoài cái việc mà tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm thì mình cũng nên học cách giữ gìn vệ sinh tai mũi họng. Rồi mình phải giống như là phải cố gắng xây dựng một cái lối sống năng động khỏe mạnh để tăng cường cái hệ miễn dịch của mình đó. Giống như mình phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt, làm việc ngủ nghỉ hợp lý, mình phải thường xuyên tập thể dục thể thao hay như là những cái hoạt động thể chất. rồi mình phải cố gắng duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng. Thế nào là một chế độ dinh dưỡng cân bằng? Chế độ dinh dưỡng cân bằng được hiểu là mình phải ăn nhiều chất xơ, giống như là rau quả củ, ít đường, ít muối, ít mỡ, uống nhiều nước, tránh tiêu thụ nhiều nước ngọt. Rồi đó là sức khỏe của thân. Rồi mình phải tập giống như học cách thả lỏng, thư giãn để làm giảm căng thẳng, như là thở sâu hay yoga. Rồi mình phải tập cái thói quen đi ngủ đúng giờ, tránh thức khuya, tránh thuốc lá, mình giảm rượu bia, cà phê và những cái chất gây nghiện. Đây là những cái cách mà để mà nâng cao cái sức khỏe tổng quát của mình đó Khánh Quyên.
Những thông tin vừa rồi rất là thú vị về căn bệnh viêm mũi xoang dành cho mọi người. Bác sĩ Eric Trần có thể giúp Khánh Uyên mình tóm tắt lại những nội dung chính của căn bệnh viêm mũi xoang ngày hôm nay được không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Khánh Uyên. Thì để mình xin tóm tắt viêm xoang mũi này trong vòng một phút nếu có thể ha. Thì giống như hồi nãy mình nói rằng là viêm mũi xoang là một cái bệnh lý rất phổ biến. Khoảng 10 đến 30% dân số ở Úc mắc phải cái bệnh lý này. Viêm xoang mũi á, nếu không được chữa trị tốt á, sẽ là một gánh nặng sức khỏe. Nó có thể làm cho mình bị nhức đầu, mệt mỏi, bị thiếu hụt năng lượng, rồi giảm khả năng tập trung, khả năng học tập, làm việc và lao động, và do đó nó làm giảm cái chất lượng cuộc sống. Và viêm xoang mũi á, có thể được điều trị, và nếu điều trị đúng phương pháp á, sẽ có kết quả tốt. Thì nhân đây mình cũng xin có đôi lời là những cái thông tin mà mình vừa trình bày trên đây á, chỉ mang cái tính chia sẻ thôi, nhằm nâng cao cái kiến thức sức khỏe, chứ không có thể nào mà thay thế cái vai trò của các chuyên gia y tế như bác sĩ gia đình chẳng hạn. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm á, thì xin mời quý vị đến gặp bác sĩ gia đình của mình để được tư vấn và thăm khám. Giống như hồi nãy Khánh Quyên nói là Khánh Quyên có thể là đang bị những cái triệu chứng và dấu hiệu của viêm xoang, thì cách tốt nhất để chữa trị là mình phải chẩn đoán. Mà muốn chẩn đoán chính xác thì Khánh Quyên cũng nên đến gặp bác sĩ gia đình của mình đó Khánh Quyên.
Dạ vâng, Khánh Quyên xin cảm ơn bác sĩ Eric Trần rất nhiều về thời gian quý báu ngày hôm nay đã chia sẻ về căn bệnh viêm mũi xoang với quý vị thính giả.
Xin cảm ơn Khánh Quyên và xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Kính chúc quý thính giả có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại.
Quý vị thính giả thân mến, tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của tất cả quý vị thính giả. Khánh Uyên xin hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng vào tối thứ tư tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.